Chương 12 Ngân Nguyệt Hung Lan. Đây là loại ống nhòm có độ phóng đại rất lớn và ban đêm cũng có thể dùng để quan sát bình thường. Nhờ có nó nên rất nhanh La Phong đã phát hiện tại một ngã tư cách chỗ bọn họ đang nấp khoảng 2 dặm. Có một con sói rất lớn, nó cao gần 3 thước, chiều dài cũng phải tới 5-6 thước. Toàn thân nó được bao phủ bởi một bộ lông màu xám, trên trán có một chõm lông màu trắng rất bắt mắt. Mặc dù chỉ là nhìn từ xa nhưng La Phong cũng cảm thấy sát khí của con hung lang tỏa ra. Đây là, trong đầu La Phong nhanh chóng tìm tòi một chút tài liệu về nó, là liệp sát giả Ngân Nguyệt Hung Lang. Trần Cốc đang ở bên cạnh cũng kinh hô một tiếng. Thật cô dám nghĩ là có thể nhìn thấy vương giả của lang tộc tại đây, Ngân Nguyệt Hung Lang. La Phong nghe vậy ngẩn ra. Chính xác, đây là một con Ngân Nguyệt Hung Lang, Ngân Nguyệt Hung Lang ơi. Nó chính là vương giả của lang tộc. Đối với một con Ngân Nguyệt Hung Lang, dù chưa trưởng thành, yếu nhất cũng là trung cấp chiến tướng. Bình thường một con Ngân Nguyệt Hung Lang cấp chiến tướng đều có bộ lông màu xám. Nhưng trong chiến đấu, bộ lông của nó sẽ chuyển sang màu trắng bạc, còn đám lông màu trắng bạc trên trán lúc đó sẽ chuyển thành màu đỏ như máu. Cũng bởi vì chúng rất xảo quyệt, âm độc, độc ác, hung bạo thành tinh, nên bộ lông của nó trên thị trường luôn có một cái giá trên trời. Hơn nữa, bộ lông của nó cũng có rất nhiều tác dụng. Xương đầu của Ngân Nguyệt Hung Lang vô cùng cứng rắn không gì sánh bằng. Vì vậy, cùng với bộ lông, nó cũng có một cái giá không tưởng. Đây chắc là một con Ngân Nguyệt Hung Lang cấp tuyến cao cấp. La Phong dựa vào căn hình dạng, màu lông của nó mà đưa ra phán đoán như vậy. Nhận định như vậy hắn cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, mạnh nhất trong cấp tuyến. Hơn nữa lại là một con Ngân Nguyệt Hung Lang. Tất nhiên nói như thế để thấy rằng, tuy là quái thú có cùng cấp tướng nhưng thực lực của chúng lại không giống nhau. Tương tự như thế, cũng chẳng thể nói rằng một võ giả và một tinh thần niệm sư cùng cấp bậc lại có thực lực ngang nhau được. Hơn nữa, Ngân Nguyệt Hung Lang trời sinh đã vô cùng hung ác, lợi hại. Nhìn kìa, bụng của nó bị thương, hình như vết thương cũng không nhẹ. Ngụy Thiết ngạc nhiên hô nhẹ. Thấy vậy, những thành viên còn lại đều quay đầu nhìn về phía đội trưởng Cao Phong. Đội trưởng, nó chính là vương giả của lang tộc đó, Ngân Nguyệt Hung Lang, cấp tướng cao cấp hẳn hoi. Cấp tướng cao cấp hẳn hoi, một con Ngân Nguyệt Hung Lang này, nếu so với 10 con hổ ngao khuyển cấp tướng cao cấp còn đáng giá hơn nhiều. Giết được nó chúng ta sẽ ăn đủ. Trần Cốc kích động nói, đội trưởng, mau quyết định đi. Bên cạnh, Ngụy Thiết cũng nhịn không được lên tiếng. Đội trưởng, Ngân Nguyệt Hung Lang dưới kia đang di chuyển rất nhanh, một lát nữa sẽ bị mất dấu nó mất. Không thể chần chừ được đâu. Tuy con Ngân Nguyệt Hung Lang này đã trọng thương, nhưng muốn thịt nó chúng ta cũng không đủ sức đâu. Cao Phong quá khẽ, bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Cứ thấy tiền là mờ cả mắt, ta cũng thấy một con quái thú cấp tướng cao cấp dù bị trọng thương cũng không dễ đối phó, mà đây là loài nào. Nó tuy bị trọng thương nhưng mà là một con Ngân Nguyệt Hung Lang, nếu mà thịt được nó chẳng khác gì trúng sổ số của mình dê. Nên nhớ một điều, một con Ngân Nguyệt Hung Lang cấp tướng cao cấp khỏe mạnh, chính là vô địch. Kể cả võ giả cấp chiến tướng cũng có phải là đối thủ của nó. Đội trưởng, để ta thử. La Phong mở miệng nói. La Phong, Cao Phong cũng hơi do dự. Người nắm chắc, nếu muốn giết chết Ngân Nguyệt Hung Lang, coi nắm chắc 10 phần. Dù sao trước đây ta cũng chưa có thử một lần, nhưng mà ta muốn bỏ chạy thì không có vấn đề gì. La Phong mỉm cười. Bản thân chính là tinh thần niệm sư, có thể đạp vật phi hành ngoài, lại giống mấy bợn của chúa tiên cưỡi kiếm bay như chim, làm cho bao người ganh tị. Tinh thần niệm lực chỉ có tác dụng với những vật chết mà thôi. La Phong trong nháy mắt có thể tập trung toàn bộ tinh thần niệm lực lên hợp kim chiến hoa, làm hắn có thể nhảy cao vô cùng, sau đó lại đứng trên tấm khiên ổn định. Cô rơi được nữa, làm cho tấm khiên bay được, tất nhiên là La Phong cũng sẽ bay cùng nó, bay lượn. Đó chính là năng lực đặc biệt nhất của tinh thần niệm sư mà bao người đố kỵ. Ngay cả cường giả cấp chiến thần cũng chỉ có thể lắc đầu không thôi. Điều này cũng giải thích rõ nguyên nhân vì sao tinh thần niệm sư lại là mục tiêu tranh đoạt của tất cả các thế lực trên toàn cầu. Tốt, La Phong, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu là của mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì cũng không nên cưỡng cầu, an toàn là trên hết. Cao Phong cẩn thận dặn dò. Yên tâm, La Phong cười, cầm huyết ảnh chiến đao và tấm khiên sáu cạnh trong tay. La Phong trực tiếp từ trên tầng thượng của tử lâu 6 tầng nhảy xuống. Vù, La Phong cảm thấy dưới bụng đau thắt lại. Từ tầng 6 nhảy xuống, nếu thân thể đạt tới mức độ cường hãn của một chiến sĩ cao cấp, chuyện này có thể chịu được. Nhưng La Phong cũng không có ngu ngốc như vậy. Một lực lượng vô hình mạnh mẽ tác động lên chiến hoa, tốc độ rơi của La Phong lập tức giảm mạnh, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Vù, La Phong không dừng lại, hướng ra ngoài lao nhanh đi, linh hoạt như khỉ. Sau hai lần nhảy, La Phong đã có thể đến được ngã tư. Những thành viên còn lại của tiểu đội hóa trí đều từ tầng thượng dùng ống nhòm quan sát. Đây mới là thực lực thật sự La Phong. Ngụy Thiết Nhiễn không được cảm khái một tiếng. Tinh thần niệm sư quả nhiên không hổ danh là cường giả mạnh nhất trong giới võ giả. Thật đáng sợ. Chỉ cần dùng tinh thần niệm lực một chút, tốc độ và sự linh hoạt của bọn họ đã không gì sánh bằng. Lại còn cách không thủ vật, đúng là quái vật, biến thái. Trần Cốc nhịn không nổi cũng phán một câu. Ha ha, co thế, bây giờ các ngươi có vui vẻ như vậy. Co, Cao Phong mỉm cười. Thật không ngờ lại có một tinh thần niệm sư gia nhập tiểu đội hóa truy của chúng ta. Nghe vậy, nhất thời những người khác đều mỉm cười. Đội trưởng, các ngươi nói xem, La Phong có thể giết được con ngân nguyệt hung lang kia hay co, đang nằm. Trương Khoa vừa cười vừa cất tiếng hỏi. Rất khó nói. Cao Phong cũng hơi do dự. Quái thú là cấp tướng cao cấp mà La Phong chỉ là tinh thần niệm sư, mới vừa bước vào trung cấp chiến tướng. Nếu chỉ là một con quái thú bình thường, thì còn có hy vọng. Nhưng đây chính là vương giả của lang tộc, một con liếp sát giả ngân nguyệt hung lang. May mận là nó đã trọng thương. La Phong còn có hy vọng, còn có hy vọng. Một đám người đều cầm ống nhòm quan sát La Phong đang đuổi theo bên dưới. La Phong giống như một tia chớp, trong chớp mắt đã tới chỗ ngã tư. Con ngân nguyệt hung lang chạy nhanh thật. La Phong vốn tính rằng nếu đi đường tắt sẽ có thể chặn đầu nó. Ai ngờ được mình đến đây thì vẫn soạn cách nó cả dặm nữa. Ủa, nó rẽ trái. Phù, La Phong nhảy mạnh một cái, vượt tường vào một khu vực vắng vẻ của tiểu khu, theo đường tắt, đuổi theo ngân nguyệt hung lang. Rống. Hai con hổ ngao khuyển đang nằm nghỉ ngơi nhìn thấy La Phong, lập tức bật dậy, đồng thời gầm lên. Mặt đất rung động liên tục. Hai con quái thú hướng về phía La Phong ầm ầm lao đến, đang đuổi theo con ngân nguyệt hung lang, La Phong cũng chẳng thèm tránh né, căn bản hắn cũng không có rỗi hơi, vèo, vèo, hai thanh phi đao tự động từ ống quần La Phong bay lên, hóa thành hai đạo tàn ảnh bay ngược lại, bất ngờ không kịp né tránh, hai con hổ ngao huyễn bị bắn thủng đầu chết tươi. Hai con quái thú mắt trợn trừng đầy kinh hãi, sau đó mờ dần, rồi chết hẳn, cho tới lúc chết chúng vẫn có biết chuyện gì đã xảy ra. Âm ầm, mơ, ầm, ờ. Cả hai con đổ ầm xuống làm mặt đất xảy ra một trận rung động dữ dội. Hai thanh phi đao co dính chút máu nào, theo một đường cong đẹp mắt bay trở lại ống quần của La Phong. Vù, La Phong yên lặng nhảy qua con hẻm bên cạnh. Liếc mắt một cái đã thấy con ngân nguyệt hung lang đứng cuối con hẻm. Cách chỗ hắn, đứng chừng 100 mét. Ngào ô, ngân nguyệt hung lang dừng lại, nhìn chằm chằm vào tên nhân loại, đang đứng cách nó không xa. Ngân nguyệt hung lang. Không ngờ ngươi cũng bị trọng thương, La Phong hai mắt phát sáng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, như vậy cũng tốt, ngươi đứng đấy để xem thử bây giờ ta mạnh tới đâu. Nói xong, La Phong hướng về phía con ngân nguyệt hung lang bước tới. Ngân nguyệt hung lang vẫn đứng yên không nhúc nhích. Con ngân nguyệt hung lang cao gần 3 thước trong nháy mắt tỏa ra sát khí kinh người, con ngươi cũng hiện lên màu đỏ điên cuồng. Đồng thời bộ lông toàn thân như được tiếp nhận một thứ năng lượng kỳ dị. Màu xám trước đó trong nháy mắt chuyển thành màu trắng bạc trong nhất thời, con ngân nguyệt hung lang trở nên vô cùng sáng chói, ngay cả đám lông nhỏ trên trán nó cũng chuyển thành màu đỏ như máu, toàn thân màu trắng bạc vương miệng đỏ như máu. Đây chính xác là một con ngân nguyệt hung lang. La Phong từng bước đi tới, không ngừng đề cao cảnh giác, tới khi chỉ còn cách con ngân nguyệt hung lang khoảng 50 thước, thì vù, ngân nguyệt hung lang trực tiếp hóa thành một tia sáng màu bạc trong nháy mắt lao tới, vận tốc âm thanh. Theo như cách kiểm tra tốc độ phản xạ ở võ quán, ngay lập tức La Phong đã khẳng định tốc độ của con ngân nguyệt hung lang này phải ngang bằng vận tốc âm thanh. La Phong sắc mặt đại biến, nhanh như chớp nhảy tránh qua một bên. Con ngân nguyệt hung lang gần như trong nháy mắt lại nhảy vọt lên. Lần nhảy vừa rồi của nó cũng phải 20-30 bước, chứ chẳng chơi. Thậm chí La Phong còn cảm thấy tốc độ của nó còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Khuôn mặt của con ngân nguyệt hung lang cũng không có nhìn rõ được nữa. Chỉ thấy mơ hồ hiện lên hai tròng mắt đỏ như máu của nó mà thôi. Toàn bộ tinh thần niệm đều tập trung vào chiến ngoa dưới chân. La Phong nhảy lên cao một lần nữa, tránh được một cái tát nguy hiểm của con ngân nguyệt hung lang. Vận tốc ngang ngửa với vận tốc âm thanh đã tưởng nhanh. Ngươi có nhanh bằng phi đao của ta không? La Phong vừa tránh khỏi một trảo của ngân nguyệt hung lang, trong nháy mắt điều khiển 6 thanh phi đao bày ra. Ngay lập tức cả 6 thanh đều hóa thành tàn ảnh, kết thành thiên la địa võng, không ngừng tấn công ngân nguyệt hung lang. Ngân nguyệt hung lang nhiều năm tung hoành, niềm trí tuệ của nó rất cao. Với tốc độ của mình, Nó biết với nhân loại bình thường không thể tránh khỏi một tác vừa rồi của nó, lại càng không thể bay nhảy như chim được. Chỉ có một loại người dù ở trên không cũng vẫn có thể linh hoạt tránh né, đúng, đó là tinh thần niệm sư. Tên nhân loại này chắc chắn là một tinh thần niệm sư. Hiểu được mấu chốt vấn đề, Ngân Nguyệt Hung không khỏi kinh hãi. Nhưng vào lúc này, sáu thanh phi đao đang nhanh như chớp lao tới. Ngào, nhằn, Vương Nguyệt Hung lan gạo, lên thảm thiết. Nó đang ở trên không trung nên không thể tránh né, tăng tốc. Chỉ có thể cố gắng hết sức, lợi trảo như tia chớp chụp vào phi đao. Dù như vậy, với tốc độ phản xạ như của La Phong, nó không có né được tất cả phi đao. Bùng bùng bùng. Trong sáu thanh phi đao có hai thanh bị đánh rơi xuống đất. Nhưng đang lơ lửng trong không trung, La Phong vẫn vô cùng vui vẻ. Mặc dù vừa rồi sử dụng sáu thanh phi đao, trên thực tế, với thực lực như hôm nay, chắc chắn hai trong sáu thanh phi đao sẽ có lực công kích mạnh nhất. Sở dĩ dùng một lúc sáu thanh phi đao hoàn toàn là để đánh lừa Ngân Nguyệt Hung Lang mà thôi. Đòn sát thủ cuối cùng chính là hai thanh phi đao đó. Liệp sát giả, ngươi sẽ là con tướng cấp quái thú đầu tiên chết dưới phi đao của ta. La Phong cười, nhất thời trong bốn thanh phi đao đang vô cùng linh hoạt kia, bỗng nhiên có hai thanh trở nên chậm chạp. Hai thanh phi đao còn lại như hai tia chớp thứ hướng vào bụng Ngân Nguyệt Hung Lang đâm tới. Đang đã lao trên không, cổ có chỗ mượn lực để tránh né. Ngân Nguyệt Hung Lang gầm lên một tiếng, đưa lợi trảo ra đỡ. Nhưng vèo vèo vèo, hai thanh phi đao cực nhanh thông qua vết thương trên người của Ngân Nguyệt Hung Lang đâm sâu vào bên trong cơ thể nó. Toàn bộ nội tạng trong chớp mắt bị cắt thành nát vụn. Ngân Nguyệt Hung Lang vô cùng phẫn nộ, nó không cam lòng, thảm thiết tru lên lần cuối, rồi từ trên không trung rơi xuống đất. Đè,